Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy gẫm về nhân vị, nhân phẩm của mỗi chúng ta, để chúng ta sống với tư cách là một con người và là con Thiên Chúa. Trong đời sống của con người chúng ta, một trong những điều cao quý đó là tự do. Và ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống tự do. Nhìn vào đời sống xã hội ngày hôm nay, có nhiều trào lưu nhân danh tự do để người ta hành động. Đặc biệt là chúng ta nhìn vào lối sống của các bạn trẻ ngày hôm nay, người ta nói đến một lối sống, đó là lối sống emo. Một lối sống tạm gọi dịch là khác người. Các bạn trẻ muốn bày tỏ, bộc lộ con người, chứng tỏ con người của mình qua việc thể hiện bên ngoài bằng cách qua cách ăn mặc, ngôn ngữ, rồi cách thể hiện. Rồi lối sống này giúp các bạn quy tụ lại với nhau, rồi tổ chức tiệc tùng, ca nhạc, đập phá, và trong cái buổi tiệc đó, đằng sau đó còn biết bao nhiêu những thứ khác. Giúp các bạn trẻ như là một cách để thể hiện con người, và như thế là một thời thượng. Dùng một khía cạnh khác, đọc trên báo mạng thì tôi thấy một hiện tượng, đó là một anh chàng thanh niên người Trung Quốc, vì anh muốn có được cái iPad, anh ta sẵn sàng bán một trái thận để có tiền mua cái iPad đó. Và sau cùng về lời gì, anh ta đã bị suy thận và án tử đến với anh ta không biết lúc nào. Và vân vân muôn hình vạn trạng trong cái lối sống tự do của con người ngày hôm nay dưới nhiều hình thức khác nhau. Người ta nhân danh cái tự do để mà bộc lộ, để mà sống theo những ước muốn, dục vọng của con người. Và sau cùng là gì? Hệ lụy của cái tự do mà con người đang sống đó là tự hủy hoại sự sống của chính mình. Và hơn hết, tưởng rằng chúng ta nhân danh tự do để chúng ta sống thì là tốt đẹp, nhưng chúng ta lại trở nên những người nô lệ lúc nào không biết. Chúng ta trở nên những kẻ nô lệ cho những ước muốn của chúng ta, giống như anh chàng bán trái thận, chỉ vì ước muốn có được cái iPad như người khác, như bạn bè. Anh ta sẵn sàng hủy hoại sự sống của mình để có được cái ước muốn đó. Và vô tình cuộc sống của chúng ta trở thành những kẻ nô lệ cho những điều ước muốn của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay nói về anh chàng lắm của nhiều tiền. Khi mà anh đến gặp Chúa, anh xin Chúa chỉ cho cách để làm sao đạt đến sự sống đời đời. Và chúng ta biết rằng anh là người đã giữ lề luật của Thiên Chúa đầy đủ. Nhưng mà Chúa chỉ nhìn thấy ở nơi anh có một điều duy nhất và làm cho anh chưa thể đạt được sự sống đời đời. Và Chúa đã nói anh hãy đem về, hay về bán tài sản mà phân phát cho người nghèo. Anh ta nghe vậy buồn rầu rồi bỏ đi. Rồi sau cùng Chúa kết luận một câu: người giàu có khó mà vào nước trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Vâng, một câu kết luận như vậy để nhắc nhớ anh chàng, anh ta đã sống tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Nhưng mà hệ lụy mà chúng ta thấy được anh ta vướng phải hai điều. Thứ nhất, đó là anh ta đã trở thành kẻ nô lệ cho của cải. Khởi đi, anh đi tìm cuộc sống để phục vụ cho cuộc sống, sự sống này, của cải là cần thiết như thế. Nhưng anh đã trở thành kẻ nô lệ không thể tách rời nó. Và anh đã sẵn sàng khước từ Thiên Chúa, tức từ lời mời gọi của Chúa. Và như thế thì anh ta làm sao, nếu Chúa có ra tay cứu anh ta mà anh ta đã chối từ thì làm sao mà vào nước Thiên Chúa được? Chính vì vậy mà Chúa nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu có vào nước trời. Bởi lẽ sao con lạc đà nó còn ước muốn vô nước trời, dù là nó thể hình, cái thân hình của nó to lớn như vậy, lỗ kim thì nhỏ bé, nhưng với ước muốn Thiên Chúa vẫn ra tay cứu con người được. Còn đây anh đã chối từ khước từ thì làm sao Chúa cứu? Vậy sâu xa hề tài là gì? Là ở chỗ tâm hồn của anh ta chưa rộng bằng. Con đường của Thiên Chúa là con đường của sự chia sẻ sự sống. Chính Đức Kitô, Ngài đã chết trên thập giá, Ngài chịu đau khổ để mang lại sự sống cho con người, và Thiên Chúa mời gọi con người đi theo con đường đó mới đạt đến sự sống. Con đường của mở tâm hồn, con đường của yêu thương, thì chúng ta mới có thể đón nhận nước Thiên Chúa vào cuộc sống của chúng ta được. Chính vì vậy mà qua bài tin mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống với tư cách là một con người và là con Thiên Chúa, để chúng ta được sống tự do đích thực. Sự tự do đích thực như vậy để làm gì? Để chúng ta được không trở nên những con kẻ nô lệ trong các giá trị trần thế này. Tất cả những giá trị trần thế này không phải là những cái gì là xấu, nhưng đó là phương tiện để giúp cho con người được lớn lên, mà hơn hết là sự lớn lên trong tâm hồn. Tự do mà Thiên Chúa đã phú bẩm cho nhân loại này, cho con người này khi tạo dựng, là để cho con người sử dụng cái tự do đấy, chọn lựa những cách thế phù hợp với con người của mình, để phát triển con người của mình một cách trọn vẹn. Và con người đấy là gì? Là sống theo hình ảnh của Thiên Chúa. Hành động của chúng ta chọn lựa đó là để chúng ta sống làm người hơn, và hơn hết là đi đến cái đích là con Thiên Chúa. Và như vậy thì chúng ta mới hy vọng đón nhận được sự sống đời đời ở nơi Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi đi theo Chúa để sống với tư cách là con Thiên Chúa, để chúng ta đạt đến một điều duy nhất, đó là được sống tự do đích thực trong thế gian này. Sự tự do đích thực đó để chúng ta chọn lựa sống cho những giá trị gì là cao đẹp của một con người, những giá trị cao đẹp là một con Thiên Chúa. Và như thế thì chúng ta mới mong đi tìm Chúa trong cuộc sống này, chúng ta đi tìm được sự sống đời đời ở nơi Thiên Chúa. Và sống tự do đích thực làm con cái Thiên Chúa, đó là cách thế để chúng ta đạt đến sự sống nước trời mai sau. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, con đường đi của chúng ta, để con đường Thiên Chúa thành con đường của mỗi người chúng ta, để giúp chúng ta sống cho điều tốt đẹp, đốt vành, để trở nên những con người tự do đích thực, là người và là con Thiên Chúa. Amen.